Thì hoan nghênh tất cả những tôi tới Chúa, các ông bà, anh chị em đã để thời giờ buổi sáng hôm nay cùng đến thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh bà Mục Sư Tuyết cũng như gia đình anh chị Tú và Ruthie đã lâu ngày được gặp lại ở trong nhà của Chúa. Một số những anh em lâu ngày vắng mặt hôm nay được đến để thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh. Tôi xin hoan nghênh toàn thể quý vị. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi việc học lời Chúa ở trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng suy gẫm đến một cái loại cây mà Chúa ưa thích, hay tôi dùng một cái đề tài khác gọi là cây trồng đúng chỗ, dựa trên phần Kinh Thánh ở trong sách Jeremy đoạn 17 từ câu 7 đến câu 8 chúng ta đã đọc. Ở trong Kinh Thánh thì luôn luôn đề cập cho chúng ta thấy những cái điều nó trái ngược lại với nhau. Kinh Thánh đề cập về hai bản chất thiện và bản chất ác. Kinh Thánh đề cập về hai hạng người tốt hay là hạng người xấu. Kinh Thánh đề cập về hai sự chọn lựa sự phước hạnh hay là chọn lựa sự rủa xả. Kinh Thánh đề cập về hai con đường rộng hoặc là con đường hẹp. Kinh Thánh đề cập về hai loại cây, một loại cây tươi hay là một loại cây khô héo. Kinh Thánh đề cập về hai số phận, một số phận sẽ được sống hay một số phận sẽ chết. Cái sự chọn lựa của chúng ta nó sẽ quyết định cho con đường chúng ta đi, cho cách thức chúng ta đứng và đấng nào chúng ta sẽ ngồi với. Cho nên chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng lệ thuộc vào trong những đám đông. Cái đợt đầu tuần chúng ta suy gẫm với nhau về bài học, bài ca về vườn nho. Nói đến ba loại vườn nho mà Chúa đã dựng nên. Vườn nho thứ nhất đó là loài người. Loài người đã được dựng lên ở giữa muôn vật sáng tạo và trở thành một loài nổi bật hơn tất cả những tạo vật khác. Cái vườn nho thứ hai mà Chúa đã tạo dựng nên đó là dân Israel. Dân Israel trở thành một dân biệt riêng cho Chúa và nổi bật hơn tất cả một dân tộc nào khác trên thế giới này. Và vườn nho thứ ba đó là hội thánh của Chúa. Hội mà Chúa đã đổ huyết ra để mua chuộc tất cả những người đặt lòng tin đó từ giữa thế gian tội lỗi này. Cái vườn nho loài người, vườn nho đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập đó, họ đã bại hoại dưới tội lỗi rồi. Cái vườn nho thứ hai là dân Israel, họ đã bị sửa phạt. 10 chi cái Israel ở phía Bắc đã bị xóa sổ trên bản đồ thế giới từ khi quân Assyri tới xâm chiếm. Và chỉ còn cả 2 chi phái ở miền Nam, tức là đất nước Juda hay là ngày hôm nay chúng ta gọi là nước Do Thái. Nhưng vườn nho thứ ba của Đức Chúa Trời là hội thánh của Chúa thì lại đang bị Chúa quở trách. Những lá thơ ở trong sách Khải Huyền bày tỏ về sự quở trách của hội thánh Chúa kể từ ngày thành lập cho đến bây giờ đang có những cái khuyết điểm nào. Tuy nhiên cảm ơn Đức Chúa Trời là giữa những cái sự quở trách đó, Chúa có một lời khích lệ cho chúng ta. Sau mỗi lời quở trách thì Chúa nói rằng ai có tai hãy nghe lời của Đức Thánh Linh đang phán cùng các hội thánh. Lời thì đang phán cùng các hội thánh, nhưng ai có tai thì đó là sự đáp ứng của một cá nhân. Dẫu chỉ một cá nhân thôi thì Đức Chúa Trời vẫn có thể nghe được cái sự đáp ứng của con người có tai và đáp ứng lại với Chúa đó. Vì vậy ai có tai để nghe lời của Chúa đó là niềm hy vọng cho tất cả những người nào thật lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Có một nhà khoa học nọ muốn chứng minh rằng Đức Chúa Trời mà người ta thờ phượng chỉ là một Đức Chúa Trời tầm thường thôi. Vì vậy ông ta đã làm ra một con ong nhìn rất là giống như là một con ong thật và nó có thể bay vù vù. Một ngày nọ ông ta đặt con ong đó ở trong một cái lồng kính với những con ong thật ở trong đó, rồi gọi một người bạn của mình là một người Cơ Đốc nhân, nói rằng tôi mời anh tới đây để xem con ong của tôi đã làm với con ong của Chúa anh làm, anh có thể phân biệt được con ong nào là con ong của tôi làm không? Người bạn đi đến nhìn thấy bầy ong bay vù vù thì thực sự không thể phân biệt được con ong nào là con ong giả. Nhưng có một ý kiến nảy ra, anh nói rằng anh cho tôi xin một ít đường, anh lấy đường anh hòa tan ở trong nước, rồi anh đem cái dĩa nước đường đó anh đặt vào trong cái lồng kính. Những con ong thật khi nó đã đánh hơi được là có cái mùi đường thì bắt đầu nó bay xuống cái dĩa nước đường đó, còn con ong giả thì nó cứ tiếp tục bay vù vù ở bên trên. Người này nói rằng tôi đã có cách để phân biệt giữa ong thật và ong giả. Nhưng mà tôi hỏi anh một điều, con ong anh làm nó có làm ra mật không? Người kia nói rằng dĩ nhiên ong của tôi nó là ong giả thì làm sao mà nó làm ra mật được. Người này nói rằng thưa anh, cái giá trị của con ong nó không phải ở cái chỗ là nó bay vù vù, nhưng mà nó có làm được mật hay không. Và đó là ong thật mà Đức Chúa Trời đã làm. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đời sống của một người đặt lòng tin nơi Chúa. Chúa nói rằng phước cho người nào tin cậy Chúa và có Chúa làm nguồn tin cậy của mình. Ở đây Jeremy không so sánh giữa những người tin Chúa và những người không có niềm tin ở nơi Chúa. Dĩ nhiên một người không tin Chúa với một người tin Chúa, họ có hai số phận đã được định đoạt do cái quyết định của họ rồi. Nhưng phần Kinh Thánh này, từ câu thứ 5 trở đi thì ông Jeremy muốn phân biệt hai hạng người đã đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng một hạng người thì vẫn cứ tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa cho dù cái hoàn cảnh như thế nào. Còn một hạng người khác thì đã trở lòng lìa bỏ Đức Chúa Trời khi mình gặp những sự khó khăn. Vì vậy chúng ta sẽ suy gẫm đến cây trồng đúng chỗ, tức là những người vẫn đặt lòng tin nơi Chúa cho dù rằng trong cuộc sống của mình có thể có những hoạn nạn. Có bốn điều mà ông Jeremy viết ra, chúng ta cùng suy gẫm với nhau về cái cây mà Chúa ưa thích. Thứ nhất đó là đâm rễ ở bên dòng sông. Thứ hai đó là không sợ nắng hạ đến. Thứ ba là lá vẫn xanh tươi. Và thứ tư đó là không ngừng ra trái. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Ngài. Con tạ ơn Chúa vì ở trong sự yêu thương Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng con để cho chúng con trở thành những người con của Ngài. Sống giữa một thế giới với đầy dẫy những hoạn nạn, thử thách, khốn khó, điều đó đang sàng lọc đức tin của nhiều người trong chúng con. Nhiều người vẫn nghĩ rằng mình đang là những người của Đức Chúa Trời, nhưng niềm tin không thực sự thể hiện ra trong lối sống hàng ngày của mình. Vì vậy Chúa ơi, Chúa giúp cho chúng con nhận biết được cái phước của những con người đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Họ sẽ giống như là cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá không tàn héo. Nguyện Chúa cho chúng con hiểu được cuộc đời của chúng con mà gắn bó với Chúa thì chúng con sẽ được phước là như thế nào. Chúa dùng lời của Ngài và dạy dỗ cho mỗi chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau thứ nhất về cây mà Chúa ưa thích, đó là cây đâm rễ bên dòng sông. Người ấy giống như là cây trồng gần dòng nước, đâm rễ bên dòng sông. Đâm rễ bên dòng sông ở đây nói đến mối tương giao của một người đặt lòng tin nơi Chúa đối với Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bà anh chị em, khi chúng ta ươm một cái hạt giống thì trong vài ngày chúng ta sẽ thấy cái hạt giống của chúng ta nó bắt đầu nảy mầm. Cái mà chúng ta gọi là mầm được nảy ra đó, nó chính là cái phần rễ của cái hạt giống. Và sau khi rễ đã mọc dài ra thì cái chồi của cái cây nó mới bắt đầu mọc lên. Như vậy rễ phải có trước thì chồi nó mới có thể phát triển. Rễ càng tốt thì cái chồi nó sẽ càng mọc mạnh. Không có cái cây nào lên cái chồi mà lại không ra cái rễ. Vì vậy đối với đời sống của một người con của Đức Chúa Trời cũng giống như một cái hạt giống được gieo trồng nơi đất ẩm như vậy. Phải có một cái rễ gắn liền cuộc đời của mình đối với Đức Chúa Trời. Đó là niềm tin của tôi và các ông bà anh chị em. Sự sống của cơ đốc nhân sẽ tùy thuộc vào trong mối tương giao và sự hiểu biết của mình đối với Chúa. Phaolô giàu là một người đã học biết nhiều về luật pháp, về lời của Đức Chúa Trời ở trong đời cựu ước, nhưng cho đến ngày mà thật sự gặp Chúa Giêsu thì ông nói rằng chỉ có sự hiểu biết về Chúa Giêsu là điều tối trọng đại đối với tôi mà thôi. Ngày hôm nay có rất nhiều người tham dự vào trong những sinh hoạt, những công tác của hội thánh. Chúng ta có những phòng nhóm và những nơi nhóm sạch sẽ bởi vì hàng tuần có những người đã ghi tên ở ngoài kia để tham dự lau chùi, dọn vệ sinh những rác rưởi mà chúng ta đã bỏ ra trong những ngày chủ nhật và hút bụi để chúng ta có được cái phòng nhóm sạch sẽ. Chúng ta có được những anh chị em dự phần để trang trí bằng những bình hoa, những chậu hoa trong những buổi nhóm của chúng ta. Chúng ta có những người dự phần để giúp cho chúng ta trong vấn đề thông dịch. Những người điều khiển về âm thanh, ánh sáng trong thời gian chúng ta livestream cho những tín hữu khác ở tại nhà theo dõi. và nhiều công tác khác nhau. Cảm ơn Đức Chúa Trời về sự đóng góp phục vụ của tất cả quý vị ở trong sinh hoạt của Hội Thánh Chúa. Tất cả mọi sự đóng góp của quý vị đều là tốt lành, nhưng chỉ có mối tương giao của chúng ta đối với Chúa mới là điều kiện để làm cho đời sống của chúng ta được kết quả thôi. Hoạt động của tôn giáo là cần thiết, nhưng những hoạt động tôn giáo nó chỉ là môi trường cho sinh hoạt tâm linh. Nhưng mối quan hệ mật thiết đối với Đức Chúa Trời mới là điều kiện để làm cho tâm linh của chúng ta được tăng trưởng. Như vậy đòi hỏi phải có một sự liên kết giữa cái cây trồng gần dòng nước. Nó đã đâm rễ bên dòng sông. Cái rễ của cái cây mọc nơi gần dòng sông đó nó có khuynh hướng là mọc về hướng dòng sông, để nó có thể nhận lãnh được cái độ ẩm từ nơi nước ngấm vào trong đất đó, để nó đem cái nhựa sống mà nuôi cái thân cây của nó. Vì vậy nếu như cây mà sống không thể thiếu nước thì người Cơ Đốc nhân cũng không thể sống mà thiếu Chúa. Chúng ta có thể bị vắng thiếu những cái sinh hoạt của mình, nhưng đời sống của chúng ta không thể nào vắng thiếu Chúa trong cuộc đời của mình được. Tôi có đọc qua cái câu chuyện của một người ca sĩ Việt Nam mang tên là cô Kim Ngân ở tại California. Đây là một ca sĩ cũng khá là nổi tiếng. Cô ta sinh năm 1963 ở Việt Nam. Đến năm 1975 được đi qua Mỹ, lúc đó cô mới có 12 tuổi thôi. Tại Việt Nam thì cô học tiếng Pháp nhiều hơn là nói tiếng Việt. Cho nên khi qua đây mà tập tành để nói lại tiếng Việt và trở thành ca sĩ thì cũng mất rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên, cô đã đạt được đến cái đài danh vọng của mình là trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Hơn nữa có một cái sắc đẹp quyến rũ, cho nên trong cái giới nghệ sĩ đó cô có một cái chỗ đứng rất là quan trọng. Năm 1982 thì cô đã lập gia đình với một người có con. Nhưng mà cái cuộc sống của gia đình đó, nó có nhiều cái biến động, nó có nhiều điều làm cho cô không vui. Và cuối cùng thì người chồng đã bỏ cô đi. Và từ cái chỗ của người chồng đã bỏ cô đi thì địa vị của một người ca sĩ bây giờ đã trở thành một người homeless ở tại California. Những hình ảnh này cho quý vị thấy rằng bà ta hằng đi vào ở trong những cái khu vực của phố chợ Bosa đi ăn xin, xin tiền, xin sự giúp đỡ của mọi người. Bà vẫn giữ được cái phong cách của một nghệ sĩ, người ta nói như vậy, có nghĩa rằng cái cách bà cầm điếu thuốc nó vẫn có một cái vẻ sang trọng nào trong đó. Khi bà ăn phở, bà vào bà order phở đó, thì phở phải bỏ rau cho tươi, còn nếu mà phở mà bỏ rau héo bà không ăn. Nhưng bà lại là một người hâm lắm, và bà có những cái lời nói điên dại làm cho nhiều người sợ hãi. Giới văn nghệ sĩ và những người quen biết thì tìm cách để giúp đỡ, mong để có thể đưa vào ở trong bệnh viện tâm thần, hoặc là trả bà đi về Việt Nam. Nhưng mà bà không chịu, bà nói rằng tôi quen với đường phố ở tại đây rồi, cho nên cứ sống như vậy, lang thang ở trong cuộc sống. Thưa quý vị, từ một người ca sĩ mà bây giờ lại trở thành một người homeless, tại sao vậy? Tại vì ca sĩ Kim Ngân đang thiếu tình yêu, là cái mà cô cần ở trong cuộc sống của mình. Từ một con người được mọi người yêu mến, bây giờ lại trở thành một con người mà nhiều người không có muốn tiếp xúc. Dầu rằng đã có một số những vị văn nghệ sĩ, ví dụ như là danh hài Thúy Nga, đã liên lạc với cô Kim Ngân này, muốn giúp cho cô là khôi phục trở lại cái tình trạng của cô. Nhưng mà cô không có nhận sự giúp đỡ. Cô vẫn có thể ngồi vô một chiếc đàn để đánh đàn và hát, nhưng mà cô vẫn cứ tiếp tục để trở thành một người homeless, bởi vì trong cô thiếu vắng tình yêu. Thưa quý vị, đời sống của một người tin cậy Chúa, Chúa nói rằng phước cho người tin cậy Chúa, có Chúa là nguồn trong cậy mình. Đời sống của người Cơ Đốc mà không có Chúa thì tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cho chúng ta trở thành điêu tàn hơn cả cuộc đời của nghệ sĩ Kim Ngân này nữa. Ngày hôm nay chúng ta có đặt cuộc đời của chúng ta vào ở trong những cái vị trí nào đó mà chúng ta có thể nhận lãnh được sự sống, nhận lãnh được niềm vui, nhận lãnh được hy vọng, nhận lãnh được ân điển, nhận lãnh được tình yêu của Đức Chúa Trời không? chúng ta có đặt mình vào trong những cái vị trí nào đó mà lời Kinh Thánh chúng ta học được có thể chia sẻ được với những người khác và bày tỏ ra trong cuộc sống của mình không? Chúng ta có thể đặt mình ở trong những vị trí nào đó mà lời cầu nguyện của chúng ta phải là điều ưu tiên trong đời sống mình không? Chúng ta có đặt đời sống của chúng ta trong những vị trí nào đó mà cái công tác Chúa ủy thác cho chúng ta là giảng về phúc âm của Đức Chúa Trời trở thành quan trọng trong đời sống mình không? Chúng ta đặt mình ở trong những cái vị trí nào đó mà những người chung quanh chúng ta họ sống trong tuyệt vọng, họ có thể nhờ chúng ta mà đến gần với Đức Chúa Trời được không? Sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 14, Chúa Giê-xu cho biết rằng Ngài là nguồn nước hàng sống. Những kẻ nào khác mà đến cùng với Chúa thì Chúa sẽ làm cho thỏa lòng. Đây là một lời hứa chắc chắn của Chúa. Ngài sẵn sàng là dòng sông cho những cây nào trồng ở gần đó. Giăng đoạn 7 câu 38 và 39 thì Chúa nói rằng Chúa sẽ ban Thánh Linh của Ngài trong lòng của những người con Chúa. Và Thánh Linh của Chúa giống như là sông nước hằng sống tuôn chảy từ trong lòng mình. Không phải chỉ là nhận nước từ nơi dòng sông nữa, mà bây giờ nước hằng sống của Đức Chúa Giê-xu từ trong lòng của một con người để tuôn chảy ra. Vì vậy, điều thứ nhất chúng ta cần phải bước đi với Chúa đó là phải để cho cái rễ đức tin của mình nó được đến gần đối với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, chúng ta dựa vào trong lời của Jeremy mà suy nghĩ đến cái việc cây Chúa ưa thích là cây không sợ nắng hạ đến. Thưa quý vị, nắng là điều cần thiết, nhưng nắng hạ có nghĩa là nắng gay gắt, nắng chói chang, thì nó là một thứ nghịch cảnh xảy ra. Bởi vì nó sẽ rất dễ làm cho những cây không đủ nước sẽ bị chết đi. Một người làm con của Đức Chúa Trời không phải là một người tự chuốc lấy cho mình những sự khó khăn trong cuộc sống. Nhưng một người làm con của Chúa sẽ không bao giờ ngại ngùng nếu như Chúa cho phép một cái nghịch cảnh nào đó xảy đến với cuộc đời của chúng ta. Vì nghịch cảnh mà Chúa cho xảy đến với đời sống của tôi hay của quý vị là để thử nghiệm nhằm một mục đích là làm cho đức tin của chúng ta được tăng trưởng. Dường như Chúa thường hay dùng cái phương cách này là đặt cuộc đời của một người vào trong những thử nghiệm khó khăn để đức tin của những con người đó được nâng cao lên. Vì vậy đời sống tôi và quý vị nếu gặp sự thử thách hoạn nạn thì đừng lấy làm lạ. Trong anh em chớ lấy làm lạ nếu như mình sẽ phải đối diện với những sự khó khăn nào đó. Bởi vì Chúa có một mục đích tốt cho tất cả những người con của Chúa. Có một người nọ có một cái cửa tiệm nhỏ buôn bán ở trên một dãy đường phố. Rồi đến một thời điểm nọ, một năm nọ thì có một cái cửa hàng thương nghiệp lớn, nghĩa là một nhà doanh nghiệp lớn đang dự định mở cái cửa hàng của họ ở tại đó. Cho nên họ mua hết cái dãy phố đó để mở thành ra cái thương hiệu của mình. Và khi đến nói chuyện với cái người mà có cái cửa tiệm nhỏ này là chúng tôi muốn mua cửa tiệm của anh để chúng tôi mở thành nguyên một dãy thương xá. Thì anh này anh không chịu, anh nói tôi không bán. Đây là nơi tôi buôn bán, đây là nơi tôi sinh sống, đây là nơi mà tôi đã từng đặt cái lòng của mình ở trong cái công việc buôn bán từ lâu nay rồi, cho nên tôi không bán. Người luật sư của cái cửa hàng buôn bán lớn đó mới nói rằng là nếu mà anh không bán cửa tiệm của anh cho chúng tôi, khi cửa tiệm chúng tôi mở lên là coi như cửa tiệm chúng tôi nó sẽ giết cái cửa tiệm của anh. Nhưng mà người buôn bán nhỏ vẫn nói rằng tôi không cần, tôi không quan tâm. Thế rồi đến cái ngày mà những cái thương xá đó họ mở lên thì họ đặt những cái bảng tại hạ giá, grand opening ở hai bên cửa tiệm nhỏ này á, bởi vì họ đã mua hết cái dãy phố đó rồi. Người này đi ra thấy như vậy thì đi vào làm một cái bảng đề là cửa vào chính tại đây, treo trước cái cửa tiệm của anh. Vẫn có một cái sự khôn ngoan nào đó để đối phó, không sợ hãi. Cái người đặt lòng tin nơi Chúa sẽ là một người không sợ những cái nan đề xảy ra trong đời sống của mình. Dân Israel ngày xưa khi họ đối diện với dân tộc Philippines, rồi từ trong dân Philippines đó xuất hiện một gã khổng lồ tên là Goliath. Khi gã khổng lồ đó đã xuất hiện rồi thì không có một chiến sĩ nào của Israel dám đi ra để đối diện cả. họ sợ hãi, họ tiêu nghỉu trước một kẻ thù có một gã khổng lồ thật to ở tại đó. Nhưng rồi một ngày nọ, David chỉ là một chàng thiếu niên được cha của mình sai đem đồ ăn đến cho các anh mình đang phục vụ ở trong trại binh đó, thấy kẻ thù đó đang lên tiếng sỉ nhục đạo binh của Chúa, thì đã nói rằng kẻ chẳng chịu cắt bì kia là ai mà dám chê bai đạo binh của Đức Chúa Trời. Trong con mắt của những người lính Israel thì họ nói rằng cái gã khổng lồ này to quá, mình không có thể chống lại được. Nhưng trong con mắt của David thì nói rằng cái gã khổng lồ này to quá, ném đá không thể trật được. Cho nên anh đã dùng một hòn đá ném vào ngay giữa trán của gã khổng lồ đó bị chết. Thưa quý vị, khi đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, khi một người đã có Đức Chúa Trời làm nguồn tin cậy mình thì Chúa nói là phước. Không thể nào đối diện với nghịch cảnh mà mình cảm thấy hoang mang. Không phải là con dân của Đức Chúa Trời không có nghịch cảnh, nhưng dẫu đối diện với nghịch cảnh thì vẫn chẳng có sự lo sợ nào, bởi vì sự sống của Đức Chúa Trời tuôn chảy. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa nói gì về những con người chỉ mới gặp hoạn nạn rồi lìa bỏ Ngài? Ở trong câu thứ 5 và câu thứ 6, cái hình ảnh Jeremy nói rằng khốn cho kẻ tin cậy loài người, dựa vào người phàm làm sức mạnh và trở lòng lìa bỏ Chúa. Đây là những con người đã từng theo Chúa, nhưng bây giờ trước những hoạn nạn lại đặt lòng trông cậy và trong sức mạnh của con người, của xác thịt và trở lòng lìa bỏ Đức Chúa Trời. Thì lời Chúa ví sánh những con người đó giống như là những cái loại cỏ dại mọc ở trong nơi đồng vắng. Nó mọc ở trong nơi sa mạc, ở nơi đất mặn, ở nơi không có người ở. Mới mọc thì nó vẫn có màu sắc đẹp lắm, thu hút lắm. Nhưng chỉ trong vài ngày thì nó héo tàn, bởi vì tại đó không có nước. Cái số phận của một người đã đặt lòng tin nơi Chúa mà bây giờ trở lòng lìa bỏ nơi Đức Chúa Trời là một sự kiện kinh khiếp cho con người đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ đặt mình ở trong sự chọn lựa là tôi sẽ tiếp tục nương cậy nơi Đức Chúa Trời, cho dù rằng cuộc sống của tôi có thể đối diện với sự khó khăn, hay tôi sẽ trở lòng lìa bỏ Đức Chúa Trời. Cái đó nó nằm trong sự lựa chọn của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành một thứ hoa thạch thảo ở trong nơi sa mạc không có nước, hay chúng ta sẽ trở thành cây mà Chúa đang ưa thích. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là lá của nó vẫn xanh tươi. Nếu việc đâm rễ nói đến mối tương giao của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, cái việc không sợ nắng hạ đến nó nói cái vấn đề chúng ta đối diện trước những nghịch cảnh, chúng ta vẫn không hoang mang, không lo sợ gì. Thì cái vấn đề lá vẫn xanh tươi nó thể hiện đến cái tính cách bên trong của một người cơ đốc nhân thể hiện ra phía bên ngoài. Tôi và các ông bạn chị em có thể là những cơ đốc nhân hay lầm bầm, than thở. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời có những cơ đốc nhân thường hay lầm bầm và thường hay than thở. Hoặc tôi và quý vị có thể là những cơ đốc nhân sống trong sự vui mừng. Tùy thuộc vào cái sự sống ở bên trong của Chúa tiềm ẩn và nó bộc lộ ra trong đời sống. Bởi vì do điều gì có ở trong lòng thì điều đó nó sẽ được thể hiện ra bên ngoài. Cho nên nếu một người có thể đến nhà thờ nhưng mà không có Chúa bên trong thì đời sống của người đó vẫn cứ là một cơ đốc nhân sống lầm bầm, than phiền, bất mãn trước nhiều điều kiện. Nhưng nếu một người có một mối tương giao đối với Đức Chúa Trời một cách riêng tư thì sự sống của Chúa sẽ tuôn chảy trong lòng của người đó và làm cho con người đó không cảm thấy mệt mỏi. Dầu rằng cái hoàn cảnh bị nắng hạ đó, nhưng mà lá vẫn cứ sinh tươi. Phẩm chất của người cơ đốc ở trong Chúa sẽ không bao giờ bị thay đổi, bởi vì cái nguồn sống nó từ bên trong mà nó chảy ra ngoài. Lời Chúa khích lệ là hãy vui mừng ở trong sự trông cậy, nhịn nhục ở trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Đó là lối sống của một người con Chúa đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Sách Habacuc đoạn 3 câu 17 cho đến câu 19 nói với chúng ta về tâm tình của một người. Khi đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa rồi thì cho dù cây vả nâng trổ bông, cho dù vườn nho không ra trái, cho dù vườn olive đã mất mùa, cho dù ruộng nương không còn có hạt lúa, ràng đã mất hết chiên dê, chuồng đã mất hết bê bò, thì tôi vẫn vui mừng. Tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là đấng giải cứu tôi. Có phải rằng đây là một người cuồng tín không? Đây không phải là một người cuồng tín, bởi vì cái sự sống thật của người đó kinh nghiệm ở phía bên trong. Một người cuồng tín có nghĩa là một người nói nhưng mà sự việc nó không thật xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng một người đã đặt lòng tin nơi Chúa thì Chúa nói là phước, bởi vì cái sự sống thật đó nó tuôn chảy trong cuộc đời của người đó. Cho nên có một người đàn ông nọ đặt lòng tin nơi Chúa. Ông sống ở trong một ngôi nhà rất là xinh đẹp. Một ngày nọ đang đi dạo chơi ở trên đường phố thì nghe xe cứu hỏa kêu tí tè như vậy. Anh đi về tới nhà mình thì thấy rằng cái đoàn xe cứu hỏa hồi nãy đó nó đậu trước nhà mình, hóa ra là cái nhà mình nó cháy. Không biết về tất cả mọi sự là coi như đã trở thành tro tàn. Có một người phụ nữ hàng xóm mới đi ra và yên ủi cho anh trước cái sự kiện bất ngờ đó, không biết vì lý do gì mà cái nhà bị cháy. Thì anh nói với người phụ nữ đó rằng không sao, trong lòng của tôi vẫn cảm thấy vui mừng. Người đàn bà hàng xóm ngạc nhiên nói rằng trước đây vợ ông đã bỏ ông đi rồi. Chỉ vì là hai người có cái niềm tin khác nhau đó, vợ ông bỏ ông đi rồi. Bây giờ nhà ông cháy, mọi thứ ở trong nhà của ông nó cháy hết, làm sao ông vui mừng được? Thì ông nói rằng những điều tôi có thực sự nó chỉ là những gì tạm bợ thôi. Nhưng mà tôi vẫn có Chúa Giê-xu, vì vậy cho nên tôi vẫn có sự vui mừng. Người đàn bà nói rằng ông đúng là một ông điên, một gã điên. Mọi sự đã bị mất hết mà còn vui mừng là vui mừng cái nỗi gì? Rồi thì sau đó có những người tín đồ đến thăm. Ông mục sư của ông cũng đến thăm ông, vỗ vai của ông mà nói với ông rằng là ông ơi, nhà của ông đã cháy rồi. Bây giờ không có ai ở bên cạnh để giúp cho ông, lo lắng cho ông thì ông có bị rúng động không? Ông đáp rằng ông mục sư ơi, đừng nhìn vào trong những gì mà ông đang trải qua, nhưng hãy vui mừng về đấng đang bồng ẩm chúng ta đi ở giữa những ốm khó đó, và chúng ta sẽ thấy được những gì chúng ta có thật ở trong nhà. Tôi đã làm điều đó và tôi có niềm vui. Phải trong cuộc sống của chúng ta, cái sự gắn bó của cuộc đời chúng ta với Chúa nó là một tương giao thật, và quý vị sẽ cảm nhận được một sức sống thật ở bên trong. Đây là điều mà chúng ta không có thể dựa vào trong sinh hoạt của tôn giáo để nói rằng tôi có được niềm vui này. Sinh hoạt tôn giáo không đem lại niềm vui này. Chỉ có mối tương giao thật với Chúa mới có thể đem lại niềm vui thôi. Vì vậy một cá nhân tín đồ mà không liên kết cuộc đời của mình với Chúa thì người đó vĩnh viễn vẫn không bao giờ nhận được niềm vui thật của Đức Chúa Trời. Nhưng ai đã đặt lòng tin nơi Chúa và có một tương giao ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời thì người đó sẽ kinh nghiệm được niềm vui thật của Đức Chúa Trời. Cây vẫn xanh tươi là nhờ nước từ dòng sông nó vẫn liên tục theo rễ đưa vào trong thân cây và nuôi dưỡng thân cây đó. Thì niềm vui thật của một người Cơ Đốc nhân sẽ không bao giờ che giấu được, bởi vì sự sống của Chúa tuôn chảy từ phía bên trong của lòng mình. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có những sự thể hiện ở phía bên ngoài, lá vẫn cứ xanh tươi. Và cái điều phước hạnh thứ tư mà Jeremy nói ở tại đây đó là gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, nhưng mà không ngừng ra trái. Không ngừng ra trái nói đến cái kết quả mà mỗi ngày những người Cơ Đốc gắn liền cuộc đời của mình đối với Chúa họ có thể có được. Có một sự khác biệt giữa một người có một tấm lòng mến Chúa, yêu Chúa, quý Chúa và thích làm một cái điều gì đó cho Chúa. Có những người tín đồ sống trong một cái tâm ý như vậy. Tại vì yêu Chúa quá cho nên tôi muốn làm điều này cho Chúa, tôi muốn làm điều kia cho Chúa. Nhưng nó có cái sự khác biệt giữa một người yêu thích để làm một cái điều gì cho Chúa với một người được Chúa sử dụng. Bởi vì cái người yêu thích làm cái điều gì cho Chúa đó thì nó tùy thuộc vào bản thân của họ. Tức là khi nào thuận lợi, Khi nào cuộc sống của tôi có điều kiện thì tôi sẽ làm cái điều gì đó cho Chúa. Nhưng nếu không có điều kiện, nếu cuộc sống không thuận lợi thì sao? Không làm gì hết. Đó là cái người thích làm cho Chúa. Nhưng cái người được Chúa dùng thì nó lại khác. Ở đây nói rằng là gặt năm hạn hán, có nghĩa là một năm thiếu nước. Nhưng mà tại sao cái cây này nó không lo, tại sao cái cây này nó vẫn ra trái không dứt? Là bởi vì cái rễ của nó nằm gần ở dòng sông. Cái sự khác biệt nó ở bên trong, chứ nó không phải là ở bên ngoài. Cho nên một người đã gắn liền cuộc đời của mình với Chúa, và Chúa dừng cuộc đời của người đó, thì cho dù rằng cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó là khó khăn đó, cuộc đời của con người đó vẫn cứ sống kết quả, vẫn cứ sống vui mừng, vẫn cứ sống có giá trị cho Đức Chúa Trời. Một người cơ đốc là người không tìm cái nguồn lợi riêng cho bản thân của mình. Nhưng giá trị thật sự của một người con Chúa, đó là khi Chúa dùng cuộc đời của mình để đem lại sự ích lợi cho một người nào đó. Có thể cách Chúa sử dụng tôi và các ông bạn cho em, mỗi người mỗi khác nhau. Có những người Chúa sử dụng ở trong những cái công trình vĩ đại, nhưng cũng có những người Chúa sử dụng ở trong những môi trường rất là nhỏ. Nhưng mà chúng ta trong mối liên kết của mình đối với Chúa, chúng ta sẽ hiểu được Chúa muốn dùng con cách nào để cái cách mà Chúa sử dụng đời sống của chúng ta đó, nó trở thành hiệu quả hơn là cái mà chúng ta muốn làm cho Chúa theo tánh ý riêng của mình. Và năm trước đây có một người phụ nữ gọi điện cho tôi, hỏi rằng là mục sư có nhớ tôi không? Thực sự thì tôi đi nhiều nơi giảng nhiều chỗ, cho nên tự nhiên hỏi tôi câu đó tôi chịu. Tôi nói tôi không thể nào nhớ được. Bà là à? Bà nói tôi là một người phụ nữ, trước đây tôi đã gặp mục sư ở tại Oregon, khi mà mục sư đến đó giảng cho một cái đại hội ở tại đó, và tôi có đến nói chuyện với mục sư. Bà nói như vậy thì trong ý tôi nhớ lại được là có một người đã đến nói chuyện với tôi, than phiền với tôi về vị mục sư của hội thánh bà. Thì tôi nói rằng tôi nhớ ra rồi, bà có chia sẻ với tôi về cái gánh nặng mà bà có giữa bà với ông mục sư. Ông mục sư có những cái thể hiện mà bà tín đồ này không chấp nhận được, cho nên bà cảm thấy cay đắng. Bà nói rằng mục sư gì mà kiêu ngạo quá, mục sư gì mà cứ ỷ vào mình, không nương cậy vào trong những người khác. Cho nên bà cảm thấy cái sự cay đắng nó càng lúc càng lên càng lớn, và bà không muốn tiếp xúc, không muốn gần gũi. Dầu rằng bà vẫn đi nhà thờ đó, nhưng mà bà không thể chấp nhận được cái ông mục sư của mình. Cho nên khi tôi ở tại Oregon thì tôi có chia sẻ với bà, dùng lời Chúa để khích lệ cho bà làm thế nào để cho cái sự cay đắng của bà nó được chấm dứt đi. Nhưng mà cái sự kiện đó là vẫn cứ kéo dài trong nhiều năm. Rồi cuối cùng để chạy trốn cái sự cay đắng trong lòng mình thì bà di chuyển từ tiểu bang Oregon qua tiểu bang California. Tức là để tránh không còn gặp, không còn đối diện với cái con người mà mình không chấp nhận nó nữa, và sự cay đắng nó ở trong lòng của bà như vậy. Tôi hỏi bà là bây giờ khi bà đến tại California thì bà có cảm thấy vui mừng chưa? Bà nói vẫn chưa một thứ à, tôi vẫn cay đắng. Tôi hỏi rằng tại sao bà vẫn cay đắng? Cái chuyện đó đã xảy ra lâu năm rồi, mà bây giờ bà không ở với ông mục sư đó. Bà nói rằng tôi không ở với ông mục sư đó, nhưng mà cái đó nó vẫn đeo đuổi trong trí của tôi. Và bây giờ tôi tới cái chỗ mới, còn có nhiều người khác làm cho tôi cay đắng nữa. Tôi nói thôi bà ơi, chịu, cái này nằm trong máu của bà rồi, tôi không biết làm gì cho bà nữa. Thì tôi mới nói với bà là bây giờ khi bà đến tại California này, bà có tìm được một nhà thờ nào để bà thờ phượng Chúa không? Mà nhà thờ đó bà cảm thấy rằng nó nâng đỡ, khích lệ được cho cái niềm tin của bà. Bà nói có, tôi đi vài nhà thờ và cuối cùng thì tôi cũng thấy được một nhà thờ. Thì tôi nói vậy thì bà nên đến cái nhà thờ mà bà cảm thấy vui thỏa đó. Bà đến tại đó và xin Chúa cho mình trở thành một người học được những điều Đức Chúa Trời dạy cho mình trong đó. Bà nói nhưng mà cái khó của tôi là không có ai chở tôi đi nhà thờ hết. Con của tôi nó không đi nhà thờ, có đứa nó đi, nó đi chỗ khác, cho nên không có đứa nào chở tôi đến cái nhà thờ đó. Tôi nói rằng thưa bà liên lạc với ông mục sư quản nhiệm của hội thánh bà, chắc chắn ông mục sư sẽ cung cấp cho bà những người nào đó thuận tiện để giúp cho bà đi nhà thờ. Bà nói có, tôi đã nói với ông mục sư rồi và ổng cũng có giúp cho tôi vài ba người để giúp cho tôi đi, nhưng mà tôi không thích mấy người đó. Tôi nói nhưng mà ít ra bà cũng có một người nào bà thích chứ. Bà nói có một bà tôi thích. Tôi nói rằng vậy thì bà ơi, bà nhờ cái bà mà bà cảm thấy là thích, không có khó chịu đối với cái bà đó đó, để bà đi đến thờ phượng Chúa. Bà nói bà đó thì bà không có cái gì hết á, bà không có làm gì tôi khó chịu, có cái là bà nhiều chuyện quá. Ngồi vô xe của bà là thôi, bà nói người này, bà nói người kia, bà nói người nọ, làm tôi rất mệt cái đầu luôn. Thành ra tôi khó chịu lắm. Thì tôi nói với bà rằng là bà ơi, Chúa có thể sử dụng bà để yên ủi cái bà nhiều chuyện đó trong cái xe của bà. Cho nên bà cứ tiếp tục đi với cái người phụ nữ mà bằng lòng để chở bà đi, mà bà cảm thấy bà vui về cái người đó hơn là những người khác đó, và Chúa sẽ dùng cuộc đời của bà để nói chuyện với cái người đó. Thời gian sau tôi được bà gọi điện nói chuyện lại với tôi. Bây giờ bà trở thành một cây mà Chúa ưa thích. Trong đời sống tôi và các ông bạn cho em, Chúa luôn luôn có cách dùng cuộc đời của chúng ta. Có những lúc chúng ta cứ kéo những cái gì đó nó đi vào ở trong thành kiến của mình, nó đi vào trong suy nghĩ của mình, và nó làm cho chúng ta mệt mỏi ở trong mối quan hệ. Nhưng nếu chúng ta gắn liền cuộc đời của mình với Chúa thì sự sống của Chúa ở bên trong nó sẽ tuôn chảy ra, và nó sẽ làm tươi mới cuộc đời của chúng ta. Cho nên đây là phương cách mà Chúa nói rằng phước cho người nào tin cậy Chúa và có Chúa làm nguồn tin cậy của mình. Có hai người tín đồ, một người là một giáo sư và một người là một thương gia. Họ làm một chuyến du lịch đi vòng quanh thế giới. Rồi đến một ngày nọ thì họ đến thăm một đất nước là đất nước Đại Hàn. Họ đi dọc theo con đường thì họ thấy có những cái cánh đồng người ta trồng lúa ở bên hai cái con đường đó. Họ mới thấy có một cảnh rất là đáng thương, đó là có một ông già đứng ở trên một cái cày, rồi trồng cái cày đó vào trong một thanh niên ở phía trước, và cái người thanh niên đó kéo cái cày để cày đất. Cái người buôn bán đó mới nói với cái người tín đồ kia vốn là một nhà truyền giáo, thì mới nói rằng đây là một hoàn cảnh chắc là tội lắm. Hai người này chắc là họ nghèo quá, không có bò để cày, cho nên mới phải dùng đứa con trai của mình mà cày như thế. Thì người truyền giáo kia mới nói, ô, cái gia đình này tôi biết, ông đó ông tên là ông Chinu, trước đây họ có một con bò. Ủa tại sao họ không dùng bò để cày mà lại dùng thằng con mà kéo cày như vậy? Bởi vì ở tại nhà thờ địa phương của họ có một cái chương trình cần phải sửa chữa nhà thờ và kêu gọi tín đồ là đóng góp vào. Cho nên họ đã bán cái con bò của họ để họ có tiền và dâng vào trong công việc sửa chữa lại cái đền thờ để con dân Chúa có nơi thờ phượng. Thì người thương gia kia nói, đây thật là một sự hy sinh quá lớn. Người kia nói rằng, chứ ông họ không coi đó là một sự hy sinh. Họ nói rằng, ít ra chúng tôi còn có được một con bò để bán và có tiền dâng lên cho Chúa. Thưa quý vị, ai thúc đẩy trong lòng họ làm được việc đó? Chỉ có cái sự sống từ bên trong đó. Không phải nhà thờ ép buộc, không phải ông mục sư ép buộc, nhưng mà sự sống của Chúa ở phía bên trong đời sống của một con người không thể nào mà không lộ ra phía bên ngoài. Vì vậy đời sống của một người con Chúa sẽ không ngừng ra đó, dù là năm hạn hán, dù chúng ta ở giữa nghịch cảnh, thì cuộc đời của một người đặt lòng tin nơi Chúa vẫn có thể thể hiện những bông trái mà Chúa bày tỏ ra trong đời sống. Thưa quý vị, sự hầu việc Chúa của tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay có làm cho quý vị mỏi mệt không? Có làm cho quý vị than trách không? Hay là những người đang dự phần ở trong những công việc Chúa, mình cảm thấy được sự vui mừng? Ở đây nó không dựa vào cảm giác của chúng ta, nhưng mà nó dựa vào mối liên hệ giữa mình đối với Chúa. Hễ sự liên hệ giữa chúng ta đối với Chúa nó càng ngày càng thắt chặt, thì niềm vui mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nó sẽ càng ngày càng thể hiện ra trong đời sống của mình. Vì vậy niềm tin của một người con dân của Chúa đối với Chúa nó không phải là một thứ tôn giáo trang điểm trong đời sống của mình, nhưng nó là lẽ sống của người Cơ Đốc nhân. Xin Chúa ban ơn để tôi và các bạn cho em đặt niềm tin nơi Chúa không phải là một tôn giáo. Tin lành không phải là cái đạo để đi làm lành, nhưng tin lành có nghĩa là niềm vui của Đức Chúa Trời ở trong lòng của những con người tin. Chữ tin lành nó có nghĩa là một tin mừng. sự vui mừng của Đức Chúa Trời sẽ ở trong lòng của những người con Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho tôi và các ông bạn cho em sống những ngày trên đất này xứng đáng với sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta một lần nữa trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: Phước cho người tin cậy Chúa, có Chúa là nguồn tin cậy mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì đây là điều phước cho chúng con khi chúng con đặt lòng tin nơi Chúa và có Chúa là nguồn tin cậy của chúng con. Một người đặt lòng tin nơi Chúa thì có một cái rễ sâu được hướng về với Đức Chúa Trời, đó là niềm tin của chúng con. Niềm tin tạo ra trong chúng con một tương giao ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Và chỉ bởi mối tương giao đó thôi thì cho dù nắng hạ có thể xảy ra, nghịch cảnh có thể xảy ra, cuộc đời của chúng con vẫn không sợ hãi gì, bởi vì có Chúa đang ở với chúng con. Những thể hiện trong đời sống của chúng con bao giờ cũng là xanh tươi, bao giờ cũng là niềm vui, bao giờ cũng là hạnh phúc, bởi vì sự sống của Chúa được thể hiện ra trong cuộc đời của chúng con. Chẳng những vậy, đời sống của chúng con là một đời sống kết quả cho Chúa khi Ngài sử dụng. Chúa có thể sử dụng chúng con để đem lại sự ích lợi cho một người. Chúa có thể sử dụng chúng con để đem ích lợi lại cho nhiều người. Cho dù chúng con ở trong cái chỗ đứng nào để được phục vụ Chúa, thì xin Chúa giúp để đời sống của chúng con trở thành một cây được trồng đúng chỗ. Sự sống của Chúa có thể tuôn chảy qua đời sống của chúng con và tiếp tục truyền lưu, đem lại niềm vui cho những người khác. Chúng con xin Chúa giúp để trong trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho chúng con là bày tỏ về sự sống của thiên đàng, bày tỏ về sự cứu rỗi đời đời của đấng sáng tạo cho loài người của chúng con. Chúng con có thể thực hiện được điều đó cho những con người tìm một sự cứu rỗi nhưng không bao giờ tìm thấy được ở giữa trần gian này. Xin Chúa đói thương mà giúp cho chúng con thực hiện được trách nhiệm Chúa ủy thác cho mình. Và qua đời sống của chúng con thực sự trở thành muối của đất, chúng con làm mặn mà cho những cuộc sống những người chung quanh chúng con. Thực sự trở thành ánh sáng của thế gian, chúng con có thể soi đường cho những con người đang còn sống trong tâm tối. Nguyện Chúa được vinh hiển trong cuộc đời của từng cá nhân đặt lòng tin nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.